Đồng sàng dị mộng. Vợ chồng ngủ cùng một giường, lòng người cách da bụng. Vợ chồng không phải luôn luôn hòa thuận, thường thường có chuyện này chuyện nọ khiến người ta phải buồn phiền. Con tem người tình. Hồ Bình. Tô Tử là một cô gái hiền lành nhưng si tình. Cô kết hôn với Phí Dưỡng đã được 2 năm. Cô rất yêu chồng, nhưng cho đến hôm nay cô vẫn giấu kín mười mấy bức thư tình của người yêu cũ. Theo thời gian, cô đã xử lý gần hết những bức thư tình đó. Chỉ còn lại 2 bức thư cuối cùng. Một bức thư viết ngày 12 tháng 2 năm 1969. Đó là lá thư đầu tiên của người yêu cũ. Một bức thư còn lại viết ngày 27 tháng 2, 5 năm sau, là lá thư cuối cùng hai người kết thúc yêu nhau. Phí Dưỡng, chồng của Tô Tử, là một nghiên cứu sinh, hiện đang công tác ở một sở nghiên cứu. Phí Dưỡng rất yêu vợ, nhưng vì vậy mà anh sinh ra một bệnh tình yêu hập hồi, tự tư đối với vợ, thậm chí anh ta không muốn vợ nói cười với cả anh trai ruột của mình. Tối nay Phí Dưỡng đi công tác ở Thượng Hải, một mình Tô Tử ở nhà cảm thấy buồn, lại lấy 2 lá thư tình ra. Ai ngờ lúc này Phí Dưỡng lại quay về nhà. Tô Tử nghe tiếng gõ cửa, giật mình vội vàng nhét cái túi vải da có bức thư tình vào cái túi ni lông màu xanh trên bàn. Phí Dưỡng vào nhà và nói với Tô Tử. Họ bảo là hôm nay ở miền Nam cũng rất lạnh, anh về lấy thêm cái áo lông. Vừa nói anh vừa đến hôn vợ đang ngồi trên giường. Sau đó lấy áo lông, tiện tay nhét áo lông vào trong cái túi ni lông xanh ở trên bàn, đi ra khỏi nhà. Tô Tử vô cùng lo sợ. Cô chạy theo rồi lại quay trở lại, người như ruồi mất đầu quay tròn trong nhà. Một lúc sau cô cầm một cái giỏ trái cây, chạy ra ga xe lửa. Nhưng khi ra đến ga thì tàu chạy mất rồi. Tô Tử như người mất hồn, về đến nhà ôm đầu khóc. Mất 2 ngày cô không đi làm, cô không thể nói với bất cứ ai. Cô ngây người ra suy nghĩ. Khi Phí Dưỡng mở lá thư đã vàng úa ra xem, có lẽ da mặt của anh từ vàng biến ra xanh, từ xanh biến ra trắng. Phẫn nộ lồi cả trong mắt, 2 môi rung lên, bầm xuôi bọt trắng. Tô Tử càng nghĩ càng không yên, càng nghĩ càng căng thẳng. Cô thầm mong sao cho anh ấy không kéo cái túi xanh ra, không phát hiện được 2 cái thư đó. Hy vọng đó hầu như không thể được. Những ngày sau đó, Tô Tử hoang mang không ngày nào yên tâm. Cuối cùng, cô bảo dạng buộc mình phải bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. 2 người không có con, cũng không có tích lũy gì. Cô chuẩn bị mọi thứ dụng cụ gia đình để lại cho Phí Dưỡng. Tô Tử nghĩ mình có thể phải rời ra khỏi nhà này. 2 chân cô nhũn ra, nước mắt lại chảy. Chiều ngày thứ 4, Tô Tử đi làm về. Thấy chồng đã về, trong nhà có thêm mấy người bạn cùng sở nghiên cứu. Tự nhiên tim Tô Tử đập mạnh. Nước sôi rồi, nhưng lúc trà lên, Tô Tử giả vờ dọn dẹp đồ đạc, nhẹ nhàng kéo nhẹ khóa túi sách, chỉ thấy cáo xếp gọn trong đó. Cô như trút được hòn đá xuống đất, cô vội vàng lấy cái túi có 2 lá thư cho vào túi áo. Sau 2 giờ đồng hồ, các bạn ra về, 2 vợ chồng tiễn người khách cuối cùng xong, cùng nhau đi vào nhà. Khi đi qua cửa, bỗng Phí Dưỡng ra sầm nét mặt ngăn cô lại. Diên Tân là ai? Cô ngẩng người ra, lập tức mặt đỏ bừng, bò lên giường khóc hu hu. Phí Dưỡng không nói câu nào, ngồi xuống ăn cơm. Vẫn im lặng, ngồi uống trà một mình, hút thuốc. Một lúc sau, anh ta cũng nói. Cũng may 2 lá thư này rơi vào tay tôi. Nếu không, Cô thật sự trở thành một đứa ngốc, phải không nào? Anh ta vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng. Anh ta nói, năm 1968, để kỷ niệm ngày thành lập Ủy ban Cách mạng, trong 29 tỉnh thành khu tự trị trong toàn quốc, ngày 25 tháng 11, Bộ Bưu điện đã phát hành một con tem có tên Toàn quốc Giang Sơn một màu hồng. Một con tem trị giá 8 hào, hình vẽ trên con tem là đội ngũ công nông binh diễu hành và bản đồ toàn quốc. Đội ngũ diễu hành hô vang khẩu hiệu và dương cao, hình ảnh Mao Trạch Đông. 29 lá cờ đỏ của Ủy ban Cách mạng, hình thành một biển cả. Trên bản đồ là một màu đỏ, chỉ có tỉnh Đài Loan là màu trắng. Tiêu đề là Toàn quốc Giang Sơn một màu hồng. Còn tỉnh Đài Loan, đây rõ ràng là một sai lầm về chính trị. Do đó, đã quyết định bộ tem này phải hủy bỏ phát hành, thu hồi toàn bộ số tem đã in xong. Phí Dưỡng nói đến đây, âm điệu nghe có dịu hơn và có chút hùng hồn. Nhưng phát hiện sai lầm này đã quá muộn, có mấy trăm con tem đã bán ra trước đó rồi, có người mua được nó, đương nhiên trong đó có bạn trai của cô. Bây giờ đã hơn 20 năm rồi, ai còn giữ được những lá thư hơn 20 năm về trước? Tôi nghĩ ngoài nguyên nhân hoàn toàn ngẫu nhiên ra thì là thư tình. Người phụ nữ si tình hiếm có trong thiên hạ, đã kết hôn rồi còn tiếc không muốn vứt chúng đi, thế mới là người có dũng khí chứ. Tô Tử nghe nói mà da mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Còn Phí Dưỡng thì làm như không thấy gì. Anh ta vẫn hào hứng nói, mấy năm trước tôi đã nghe nói con tem ấy đáng giá mấy ngàn nhân dân tệ. Nhưng bây giờ một lúc chúng ta có hai con tem. Ha ha, đây quả là một vở kịch vui. Tất nhiên cũng là bi kịch. Sự tình luôn luôn vì họa được phúc. Cho dù như thế nào, hy sinh đều có giá. Hai chúng ta thương yêu nhau, thế là đủ. Phí Dưỡng nhìn vội vợ một cái, càng vui mừng nói, lần này tôi đã đưa hai con tem đến thị trường tem Thượng Hải hỏi thử. Người ta vây lấy tôi như muốn xé tôi ra. Cô có biết giá bây giờ bao nhiêu không? Anh ta giơ ra ba ngón tay. 3.000. Hay, tôi chẳng phải là thằng ngu. 3.000 nhân dân tệ làm sao lừa được tôi? Tôi đã thăm dò rồi. Hiện nay thị trường quốc tế, giá của con tem này ít nhất cũng trên 1 vạn đô la Mỹ. Tôi đã viết thư cho một người bạn học ở Canada, đề nghị anh ta liên hệ công việc cho chúng ta. Trước là tôi, sau đó là em. Tôi nhờ anh bạn học đưa nó ra nước ngoài bán, sau đó gửi vào ngân hàng, dùng tên tôi đứng tên tài khoản. Ha ha, đến lúc đó, có thể dựa vào khả năng của tôi, cuộc đời của chúng ta sẽ thực sự thay đổi. Nói đến đây, anh ta cảm động quá, mắt sáng hẳn lên, hai má đỏ hồng nóng rang. Ai ngờ Tô Tử đang ngây người ra, nghe chồng nói bỗng òa lên một tiếng, hoàn toàn tuyệt vọng, rồi ngất xỉu trên giường. Phí Dưỡng lấy tay lay vợ hỏi, cô làm sao vậy? Hai mắt Tô Tử nhắm nghiền, nước mắt chảy ra như suối. Vừa rồi em đốt hết thư rồi. Cái gì? Hai tay Phí Dưỡng như có sét đánh, hai môi run run, hai khóe mồm sòi bọt miếng. Khẩu súng điện tử. Thân chi dân. Ngày sinh nhật 6 tuổi của Tiểu Bảo, bà ngoại tặng cho cháu một khẩu súng điện tử. Bắn súng đen, nòng súng màu xanh, vòng cò đen, bấm cò súng kêu tành tạch, dí súng vào người hay đáo để. Người mẹ đưa Tiểu Bảo từ nhà bà ngoại về. Vừa vào đến cửa, Tiểu Bảo chạy ngay vào phòng khách của ba. Vừa vào tới cửa, thấy ba ngồi trên ghế salon, cong lưng hai tay ôm đầu gối ngay người ra đó. Tiểu Bảo nhẹ nhàng khom lưng, đi vòng ra phía sau lưng ba, đột ngột dí nhòng súng điện tử vào phía sau đầu của ba, để tay vào cò và hô, giơ tay lên, ông đã bị bắt. Nói xong, bằng bằng, hai tiếng súng nổ. Sau tiếng súng nổ, chỉ thấy ba rùng mình, hai tay giơ ra sau. Mồm chỉ nói được một câu, tôi khai, tôi... Cái thân hình béo phì, mềm nhũn. Tiểu Bảo thấy ba phối hợp rất nhịp nhàng, vui sướng reo lên, giả vờ chết, hãy đứng dậy. Nhưng hôm mấy tiếng liền, ba vẫn nằm yên bất động. Tiểu Bảo nhìn ba, chỉ thấy hai mắt ba nhắm nghiền, sắc mặt tím xanh, cúc mồm phiều bọt. Lúc này Tiểu Bảo sợ quá. Mẹ ơi, vào đây nhanh, ba bị con bắn chết rồi. Mẹ nghe tiếng Tiểu Bảo kêu chạy vào, hỏi rõ ngọn nguồn, nắm lấy Tiểu Bảo vừa đánh vừa chửi. Thằng con chết tiệt, không biết hiện nay đang truy bắt tội phạm kinh tế hay sao? Hai ngày hôm nay ba mày đang rối bời, làm cho ba mày sợ chết rồi. Mày còn ba nữa ư? Trời ơi, ngu ơi là ngu. Quái thai từ đâu đến? Viên Mạnh Lương. Lục Bình là quản đốc nhà máy hóa chất Hương Điền. Anh thường xuyên đi công tác ở địa phương khác. Ít thì vài ba ngày, nhiều thì 4-5 tháng. Lần đi công tác này không dài lắm, cũng vừa tròn 2 tháng mới về nhà. Hôm đó Lục Bình về đến nhà, nghĩ đến lúc anh đi khỏi nhà, vợ đang vác cái bụng to vượt mặt. Bây giờ không biết đã đẻ chưa? Vừa đến nhà, con chó bạc rê có tên là Hổ Đen to béo chạy ra đón anh. Nó quẩy đuôi nhảy lên người anh mừng hết chỗ nói. Anh không kịp chơi với con chó đang mừng rỡ đón anh, chỉ vỗ vỗ vào cái đầu của nó rồi chạy vào nhà. Vào đến nhà, nhìn thấy vợ là Lý Tiểu Sang đội trên đầu một miếng vải, đang ngồi khóc ở giường. Anh vội vàng bước đến, ôm lấy vợ hỏi, em đẻ rồi? Vợ gật đầu, vâng, đã 10 ngày rồi. Em sinh con mà anh lại không ở bên em, thật xin lỗi em. Lục Bình vừa nói, vừa kéo miếng chăn đang đắp đứa bé xem. Bỗng anh giật mình lạnh cả người, kêu a một tiếng. Thì ra đứa bé trên giường là một quái thai, đầu nhọn mặt dài, mũi tẹt, trên mặt có rất nhiều lông, thân người nhỏ, tay chân như những thanh củi khô. Chẳng lẽ đây là người? Lục Bình thấy con mình như vậy, nhớ lại lời đồn đại anh nghe được trên xe buýt. Ôi, nghe nói có một phụ nữ sinh ra một quái thai, chị có biết không? Không nghe nói, quái thai ra sao? Sinh ra một đứa con 3 phần người, 7 phần giống chó. Chị có biết nguyên nhân là gì không? Vì nhà này đàn ông thường xuyên đi xa, người đàn bà này ngủ với con chó bẹt rê nuôi trong nhà, quan hệ sinh lý với chó, thành ra đẻ ra quái thai. Ha ha ha. Lúc đó, Lục Bình nghe những lời bàn tán như vậy, anh cho là lời đồn đại bậy bạ. Anh chỉ cười, ai ngờ việc đó lại rơi vào nhà mình. Qua đó cho thấy sự việc này đã lan truyền rộng rãi khắp mọi nơi. Từ nay về sau, làm sao nhìn mặt ai nữa? Anh đang tức giận, còn Hổ Đen lại đến đùa với anh. Nó đến bên anh, cào cào hít hít. Thế chẳng phải là lửa cháy thêm dầu sao? Lục Bình giơ chân đá chó Hổ Đen một cái thật đau. Con Hắc Hổ kêu ăn ẵn, nhưng nó vẫn không chạy đi. Chỉ dương đôi mắt nhìn ông chủ mới về nhà như muốn nói, hôm nay ông làm sao vậy? Lục Bình càng nhìn con chó, càng thấy đứa con trên giường giống nó, càng buồn khổ. Tiện tay anh cầm khúc gỗ, đến Hổ Đen một cái thật đau, nó cong đuôi chạy đi. Lục Bình vẫn chưa hả giận, cầm gậy đuổi theo. Vợ gọi giật anh lại nói, chó không làm gì anh, tại sao anh lại tức giận nó đến vậy? Thế nào, tôi đánh chó, cô lại tức giận à? Không những tôi đánh nó mà còn giết nó. Anh giết nó thì anh giết cả tôi nữa đi. Hơ, xem ra tình cảm của cô và chó lại sâu sắc như vậy cơ đấy. Cô nói thật đi, cô đã ngủ với nó mấy lần rồi? Nghe chồng nói vậy, Lý Tiểu Sang ngơ ngác, chỉ cảm thấy da thịt toàn thân rung lên co rúm lại. Lông tóc dựng lên, chị ngẩng người ra một lúc nói, anh nói vậy là có ý gì? Lục Bình nói, cô biết rõ hơn tôi chứ, không ngủ với chó mà lại đẻ ra đứa con giống chó như vậy. Lý Tiểu Sang không thể nào chịu nổi sự ô nhục như vậy, giơ tay tát cho Lục Bình một cái. Anh còn là Lục Bình nữa sao? Lời anh nói là lời của người đó sao? Nói xong chị khóc thật to. Cứ như vậy, 3 năm nay cặp vợ chồng này không hề ân ái với nhau một lần nào, luôn luôn gây sự với nhau, càng cãi nhau càng hăng. Cuối cùng họ đưa nhau ra tòa. Ở tòa án, Lý Tiểu Sang nói, nếu Lục Bình kiên quyết ly hôn với tôi tôn trọng ý nguyện của anh ấy, đồng ý ly hôn. Nhưng tôi có một yêu cầu. Trước khi ly hôn, yêu cầu tòa án giúp chúng tôi làm rõ một việc. Đó là làm rõ huyết thống của đứa con của chúng tôi là của ai. Vì tôi là một con người, còn phải tiếp tục sống, hoàn toàn không thể sống qua ngày trong tranh tối tranh sáng, mơ mơ hồ hồ như thế này được. Quan tòa thấy chị nói có lý, sau khi nghiên cứu, quyết định tiến hành giám định huyết thống cha con. Không bao lâu, họ đã có kết quả giám định. Tòa án tuyên bố với họ, Cell hóa nghiệm máu, chứng minh đứa con này hoàn toàn là của anh chị. Lục Bình vội nói, không, không thể, các ông xem, Lý Tiểu Sang đẹp như vậy, tôi trông cũng không đến nỗi nào, làm sao có thể đẻ ra đứa con quái thai như vậy. Quan tòa giơ tờ kết quả xét nghiệm lên nói, anh đừng nóng vội, tôi đang muốn nói với anh điều bí mật này. Tờ kết quả hóa nghiệm này viết rất rõ, do tinh trùng của Lục Bình chịu ảnh hưởng độc hại của chất hóa học dẫn đến quái thai cho đứa con. Cái chức quản đốc nhà máy hóa chất của anh chỉ biết lợi nhuận, đã quên đi biện pháp bảo vệ môi trường. Cục môi trường đã nhiều lần nhắc nhở đôn đốc các anh xử lý nước thải, nhưng các anh đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn che đậy, ngấm ngầm bịp bợm. Làm như vậy chẳng hóa ra là vừa hại người vừa hại mình. Lấy đá đập vào chân mình đó sao? Anh đã thấy đâu chưa? Nghe quan tòa nói vậy, Lục Bình kêu, trời ơi là trời, thế ra tội này là do mình tạo ra. Anh buông mình ngồi xuống phịch xuống ghế, gõ vào đầu nói, tôi tự làm tự chịu, tôi ngu quá.